Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hồi nãy khi tôi lên á, thì các bạn đồng niệm Phật là A-di-đà. Nhưng mà rồi sau đó thì chúng ta khi mà niệm Phật cầu gia bị thì chúng ta lại niệm Thích Ca. Thì nhân đây mà hôm nay vì tôi đã giảng đề tài cái chữ nhẫn, cho nên mở đầu tôi xin các bạn cùng đồng thanh hô với tôi: A-di-đà Phật, mỗi tật mỗi qua. Nam mô Thích Ca.
Nam mô Thích Ca.
Bạn la mình nhịn.
Bạn la mình nhịn.
À, hôm nay là đó cái chữ nhịn đó ha. À, cái này cũng có thể áp dụng ở những cái cấp độ và những phạm vi khác. Mai mốt các bạn bước vào một cái bước ngoặt thứ hai của cuộc đời, là bước mặt là ta thành lập xây dựng gia đình, thì mình cũng có thể áp dụng cái công thức này: A Di Đà Phật mỗi tật mỗi qua, Nam Mô Thích Ca ông la bà nín. Hoặc là ngược lại, ông không la mà có những cặp vợ chồng không phải ông la mà bà gì, bà la thì Nam Mô Thích Ca, rồi bà la ông gì, ông nín. Chứ không nín thì cơm nó bay ra ngoài sao, nồi son nó bay ra ngoài sao. Và đó là cũng đề tài nó liên quan tới cái vấn đề ta nói hôm nay. Thì để tiếp tục cái định hướng cho những nội dung mà tôi đã giảng với các bạn sinh viên ở những kỳ trước. Ở kỳ trước thì ta đã làm thứ nhất là cái nhẫn đối với bản thân. Thứ hai là nhẫn với những người thân trong gia đình. Hôm nay để tiếp tục cái mạch cảm xúc và cái hướng trình bày đó, và cũng mong muốn rằng trang bị cho các bạn thêm một cái chút hành trang nữa trong cái dặm đường tích tắp của đời người mình. Tôi nói tiếp về cái đề tài về chữ nhẫn này cũng là một trong những hành trang của các bạn trẻ, đó là chữ nhẫn trong dòng đời. Sở dĩ mà tôi không chọn cuộc đời là vì tôi thấy chữ cuộc đời này là không nói hết được cái ý của cái chữ nhẫn mà tôi muốn trình bày hôm nay với các bạn. Dòng đời ở đây, dòng ta ví giống như dòng chảy. Mà các bạn biết dòng chảy của một con sông, dòng chảy của một con suối, dòng chảy của một cái con mương, nó chảy qua rất nhiều địa hình khác nhau. Thì mỗi dòng chảy nó đi qua các địa hình khác nhau, và có khi thì gặp ghềnh khúc khiễu, có khi thì gặp những khúc quanh gì, quanh co, có khi gặp những chỗ nông, có khi gặp những chỗ sâu, có khi gặp những chỗ khuyết, có lúc gặp những chỗ bồi. Và cuộc đời của chúng ta 50 năm, 30 năm, 70 năm và 80, 90 năm trên đời người cũng giống như dòng chảy. Nó có thể gặp những cái khúc quanh, khúc cạn, khúc sâu, khúc chảy xiết, khúc chảy hiền hòa giống như vậy. Và trên mỗi khúc chảy, dù là chảy hiền hòa hay là chảy xiết, con người ta cần phải có chữ nhẫn để trang bị cho mình, để trên tiến trình đường đi của dòng chảy ấy, nước có thể ra đến đại dương, hòa vào cái mênh mông của cuộc sống, mà tránh bớt đi những cái rủi ro, những cái khốn khó mà ta gặp phải trong cuộc đời. Và chính vì vậy mà tôi không dùng là chữ nhẫn trong cuộc đời, mà tôi dùng là chữ nhẫn trong dòng đời là vậy. Có thể là các bạn nếu có đọc báo thì sẽ biết là cách đây khoảng chừng hơn 2 tuần đó, ở quận Nhất mình có một cái chuyện xảy ra vừa buồn cười mà vừa rất là đáng tiếc. Đó là có một cái người tài xế xe hơi mà rượt theo hai cái anh chàng chạy Honda. Mà hai anh chàng chạy Honda này là vừa bẻ xong cái kính chiếu hậu của xe gì? Xe hơi. Anh tài này cũng thể hiện được cái tài năng của mình. Đó là ép cho hai anh chàng mà vừa mới bẻ cái kính chiếu hậu này ép té. té xuống và bắt được. Nhưng mà bù lại, anh ta phải để trả một cái giá rất đắt. Đó là đâm nguyên chiếc xe hơi vô cột điện. Đâm chiếc xe hơi vô cột điện. Thì cái hao tổn về vật chất thì rõ ràng ai cũng thấy là mất nhỏ không chịu, mà chịu mất cái gì? Cái lớn, đúng không? Cái thứ hai nữa là khi rượt đuổi như vậy thì cái nguy hiểm về tai nạn cho tính mạng con người nó rất gì? Rất cao. Nguy hiểm tai nạn rất cao. Thứ ba nữa là trong cái việc làm này của người tài xế chứng tỏ rằng là cái tính mà hiếu thắng nhiều hơn là tính nghĩ ra cái sự thiệt gì đây? Thiệt hại. Thiệt hại của mình và người. Và cái này cũng nằm trong cái đề tài mà ta đang nói chuyện hôm nay. Đó là tài xế thiếu kiềm chế, hay nói khác đi là thiếu chữ nhận. Thiếu chữ nhận. Nếu mà ta biết kiềm chế cảm xúc của mình, biết kiềm chế cái suy nghĩ, cái phán đoán của mình, trong trường hợp đó ta biết lựa chọn cái giải pháp nào tốt nhất. Cái thứ hai, một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì chính tôi chứng kiến tại ngã tư Thái Sơn và Phan Văn Trị. Nếu các bạn nào ở Gò Vấp thì có thể biết cái ngã tư này. Lúc đó thì tôi đi cũng cỡ khoảng chừng gần 6 giờ rưỡi chiều đó, tức là mật độ xe cũng rất là đông. Trước đó thì bốn con người này va quẹt hay là có xung đột gì nhau thì không biết, nhưng mà tới ngã tư đó thì hai bên cãi nhau thì mình nghĩ là chiếc chỉ nó qua nó lại thôi, nhưng không ngờ thì bên các hai người bên này là hai người bạn gái, còn hai người bên kia là hai người bạn trai. Thì mới nói khoảng đâu tôi thấy nghe đối qua đáp lại khoảng 2-3 lần, thế là một đôi guốc của cái bạn nữ bay cái vèo qua, bay cái vèo. Tôi nghĩ anh hùng cũng đâu phải là chỉ có đấng mài gì mài râu, anh hùng đâu có chỉ có đấng mài râu, té ra kẹp tóc yếu liễu đào tơ cũng hùng đáo đệ. Anh hùng đáo đệ. Tôi không ngờ là người ra tay trước lại là gì? Các bạn gái. Tôi xin lỗi các bạn gái nhé. Cái này tại vì tôi thấy cho nên tôi nói thôi. Nếu mà chút nữa các bạn mà ra mà có nắm áo tôi mà hỏi tội thì tôi cũng đành chịu thua thôi. Nhưng mà cái này là tôi thấy. Thế rồi. Khi bay cái vèo thì hai anh chàng thanh niên này anh né được. Né được thì ngay tức khắc anh, tại vì ngay đèn xe đèn đỏ mà, anh thả xe ra, xe ngã xuống. Thế là hai ông mỗi người tấp mỗi cô. Tấp mỗi cô. Và thiên hạ đâu có trở tay kịp. Đánh cho ngã xe rồi xăng đồ nhớt chảy lung mà. Tại vì đèn xanh đèn đỏ với khi mà nó chớp lên đèn mà xanh thì tôi phải lo đi. Và cũng thể nào đứng được, đứng là sao kẹt đường. Thì tôi thấy cái mặt của một trong hai cô gái đã vù lên rồi. Nó đã vù lên rồi. Vậy thì chúng ta thấy cái đó cũng là một cái tác hại của cái hành trình của chúng ta, là chúng ta thiếu cái chữ nhẫn trong cuộc đời. Hơn thua gì cái chuyện ở ngoài đường, hơn thua gì những cái chuyện đó. Và cãi nhau cái đó thì có trúng trật gì đâu. Mà rõ ràng cái thiệt hại trước mắt là cô gái này, mà các bạn nữ thì biết rồi. Mỗi lần mà chỉ cần một cái mụn nhỏ trên mặt thôi là đã thấy nghe kiến cắn ở trong lòng rồi, đúng không? Nghe kiến cắn trong lòng rồi. Huống chi mà nó vù lên một cái công cha như núi Thái Sơn kiểu này thì rõ ràng là chắc cả tuần đó vừa có cái nỗi đau về mặt thân thể, vừa có cả cái nỗi đau về mặt tinh thần. Đó là câu chuyện thứ hai mà nó liên quan tới do ta thiếu chữ nhẫn mà nó dẫn tới cái kết quả đó. Sau đó thì như thế nào, người ta xử ra sao thì hậu quả thì mình không biết. Nhưng mà tôi thấy hậu quả rõ ràng trước mắt là xe hai chiếc xe Honda, nhất là chiếc xe hai bạn nữ đi đó, thì chắc chắn là trầy trụa rất nhiều. Thứ hai là cái mặt của cô ta bị chấn thương. Một câu chuyện nữa, câu chuyện này không phải trên đường phố, không phải trên đường phố mà câu chuyện này trong văn phòng. tôi có một người bạn làm ở cái viết chương trình phần mềm đó ha, chương trình phần mềm. Trước nay hai người bạn học chung đại học, tốt nghiệp thuộc loại cái bằng ưu, cho nên được tuyển vào công ty. Hai người khi mới vào thì là đồng nghiệp của nhau, cũng là ngang quyền ngang chức với nhau, tức là đồng sự đó, quan hệ đồng sự. Nhưng mà một ngày nọ thì hai người có việc bất hòa gây nhau, thì một trong hai người nói như thế này: tao với mày kể từ nay chấm gì? Chấm dứt mọi quan hệ dây tơ rễ má. Mày đừng có nhìn mặt vậy, mặt tao nữa. Không may cho câu nói này trở thành một câu nói của định mệnh. Khoảng nửa tháng sau, cái người mà bị nói kia đó lên chức là trưởng gì? Trưởng phòng. Đột nhiên người đồng sự, người bạn của mình trở thành lính gì đấy? À, lính của người bạn của mình. Và vì có một cái phát ngôn nó quá gay gắt trước đó, tức là phát ngôn mày với tao cái này là cắt gì? Cắt đứt, không còn dây mơ rễ má gì nữa. Vì như vậy cho nên người kia thấy khó gì? À, thấy khó làm việc, khó sống trong một cái phòng. Thế là phải gì? Phải chuyển đi nơi khác. À, bây giờ thì cái người mà ở lại đó thì làm lương tháng tới 20 mấy triệu đó. À, làm chương trình tốt nghiệp bên khoa học tự nhiên. Trở lại với vấn đề tôi đang nói, thì câu nói vừa rồi nó không phải xảy ra trên đường phố, mà nó xảy ra trong văn viện, văn phòng. Mà người nói là ai? Người nói cũng là thuộc tầng lớp trí thức, tức là đã tốt nghiệp đại học, đã một người đã xong chương trình thạc sĩ và một người đang theo chương trình thạc sĩ. Vậy mà chữ nghĩa học vị bằng cấp nó chưa giúp ta biết cách kiềm chế cái cảm xúc của mình, chỉ vì một câu nói để thỏa mãn cái cảm xúc của ta lúc đó, mà gây một cái tai hại sau này là ta không có lối về. Đáng lẽ mà nếu mà không có cái câu phát biểu quá gay gắt như vậy, nếu lúc đó mà kiềm chế được, thì cái người trưởng phòng này có thể là vừa là đồng sự năm xưa, mà vừa là người bạn tốt, mà vừa là người nâng đỡ nhau. Nhưng mà chính vì một cái câu nói thiếu kiềm chế, thiếu cái chỉ nhẫn, mà làm cho cái người mà phát ngôn câu đó không thể ở lại phòng làm việc đó nữa, mà phải chuyển đi chỗ khác. Đó là ba câu chuyện mà người sống trong đời, hoặc là ở trong nhà, hoặc là ở cơ quan, hoặc là ở đường phố, hoặc là ở nơi làm việc, những cái phạm vi khác nhau của cuộc sống, ta có thể dễ dàng sơ suất một chút xíu là có thể gây một cái hậu quả rất lớn. Giống hồi nãy, ví dụ đầu tiên, câu chuyện đầu tiên mà tôi nói là có cái câu chuyện mà cậu xe hơi mà rượt hai cậu Honda đó, cái này cũng gây thiệt hại rất lớn. Rồi hai cô bé cũng gây thiệt hại rất lớn. Rồi anh chàng làm trong văn phòng, chúng ta cũng thấy gây những cái thiệt hại rất lớn. Vậy thì ta thấy quả thật chữ nhẫn không phải là một giá trị thường. Ở dưới văn phòng khách của chùa có để ba chữ, trong đó có chữ nhẫn, đó là nhẫn giả kim, kim giả, tức là nhẫn là vàng. Nhẫn là vàng. Tôi lặp lại: nhẫn giả kim giả. Kim ở đây là gì? Là vàng. Nhẫn giả kim giả, nhẫn là vàng. Có ai đó phát biểu như thế này: tài sản quý nhất của con người là sức khỏe và trí gì? Trí tuệ. Nhưng mà tôi có thể thêm cái như thế này: nếu mà hai loại tài sản này, trí tuệ và sức khỏe, nếu mà thiếu chữ nhẫn thì sức khỏe của mình hoặc là tánh mạng của mình dễ dàng bị người ta cướp mất. Tại vì thiếu chữ nhẫn là tánh mạng của mình, sức khỏe của mình có thể gây gỗ, có thể đánh nhau, có thể đâm chém nhau, là sức khỏe cũng không gì, không còn. Nếu cũng không muốn nói là ngay cả tính gì, tính mạng. Năm 2010, ta có còn nhớ như in cái vụ va quẹt xe mà đâm nhau chết ở gần bệnh viện ở đường Cống Quỳnh đó ha, ta còn nhớ không? Chỉ va quẹt nhau thôi, va quẹt nhau mà hai bên không nhẫn được, không kiềm chế được, mà cuối cùng rút dao ra đâm chết một người rồi còn rượt theo đâm chết một người nữa. Thì chúng ta thấy vậy, thì giả sử có tài sản là sức khỏe, có tài sản là trí tuệ, nhưng mà nếu ta thiếu chữ nhẫn thì ta có thể đánh mất nó bất cứ lúc gì, lúc nào. Vậy thì nếu như mà tài sản quý giá nhất của con người đó là sức khỏe và trí tuệ, thì chúng ta bổ sung thêm cái nữa, gia bảo quý giá nhất của con người đó là chữ nhẫn. Gia bảo lớn nhất của con người đó là chữ nhẫn, vì nó sẽ đi theo ta suốt cuộc đời, giống như sức khỏe và trí tuệ. Vì không lĩnh vực nào, không môi trường nào và không cái phạm vi nào mà ta không cần chữ nhẫn. Vì vậy mà chữ nhẫn không chỉ là gia tài quý giá, mà là gia gì? Gia bảo trọn đời của một con người. Vì vậy tôi xin thưa với các bạn rằng xưa nay chữ nhẫn chính là cái kết tinh của trí tuệ và tấm lòng của mỗi con người. Hay nói khác đi, chữ nhẫn là đỉnh cao của một trí tuệ lớn và một trái tim lớn, một bản lĩnh lớn. Nếu như trí tuệ là một cái động cơ có công suất cao, thì chữ nhẫn là cơ năng điều khiển cái động cơ đó, điều chỉnh cái đoạn ra đó, cái control cái động cơ đó. Tức là gì? Điều khiển cái trí tuệ đó đúng theo cái mục đích sống của mình. Nếu mà chúng ta có trí tuệ, có tri thức, nhưng mà chúng ta thiếu chữ nhẫn, thì cái động cơ của chúng ta dễ dàng đâm phải cột điện, dễ dàng bay vào mặt nhau, dễ dàng thoát ra những cái câu nói mà có thể nguy hại cho sau này. Do đó người xưa ví như thế này: nhẫn là lối ứng xử thường trực của kẻ thành công, nhẫn là mưu lược của người chiến thắng, nhẫn là cách ứng xử khôn ngoan của người có trí tuệ, nhẫn là đức hạnh của kẻ có tấm lòng bao dung. Quý vị thấy người xưa họ nói về cái chữ nhẫn, có nghĩa là kẻ trí, người thành công. Và họ bổ sung thêm nữa, nhẫn là thánh kinh của kẻ muốn lập nghiệp, tạo dựng cơ nghiệp cho cuộc đời. Và nhẫn là tâm niệm của người muốn sống một cuộc đời bình an, dung dị giữa cuộc đời này. Vậy thì từ kẻ trí, bậc trí cũng cần chữ nhẫn, bậc hiền cũng cần chữ nhẫn, kẻ thành công là phương châm ứng xử, kẻ chiến thắng là mưu lược, người đang muốn lập nghiệp tạo dựng cơ ngơi cho cuộc đời của mình thì nhẫn là thánh kinh. Mà người muốn có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống bình yên, an toàn và giản dị, thì nhẫn chính là tâm niệm của mỗi người. Vậy thì quý vị thấy tất cả chúng ta đều thấy rất rõ, nhẫn nó có cái công năng rất lớn và nó bao phủ khắp các hạng người, các giới người. Hôm nay để làm rõ cái khái niệm chữ nhẫn này, chúng ta khỏi lẫn lộn, vì nhẫn nó cũng có rất nhiều cấp độ, và nhất điều những lĩnh vực có người nhẫn nhưng mà rất ác. Quý vị chia sẻ được cái suy nghĩ này không? Có người nhẫn nhưng mà là nhẫn theo kiểu thâm gì? Thâm hiểm. Nhẫn theo kiểu là quân tử trả thù, 10 năm chưa gì? Chưa muộn. Hãy đợi đấy, rồi đây sẽ gì đây? Sẽ biết tay ta. Đây là chữ nhẫn của kẻ thâm gì? Thâm hiểm. Thà nó giận đùng đùng giống như Trương Phi, mình còn có thể xách dép mình chạy kịp, đúng không? Đằng này nó im ỉm, mình không biết nó là gì mà nó lụi mình lúc nào không vậy? không biết thì cái nhẫn này là nhẫn của kẻ thâm, tâm hiểm. Cho nên nếu các bạn đọc Tam Quốc Chí hoặc là coi phim Tam Quốc Chí sẽ thấy rằng mình không sợ cặp mắt trợn trừng của Trương Phi, mà sợ cái nụ cười mỉm mỉm của Lưu Bị. À, sợ nụ cười mỉm mỉm của Lưu Bị. À, Lưu Bị là một người nuôi chí lớn, nhưng mà nó giấu cái chí rất gì, rất kỹ. Còn Trương Phi là trợn trừng lên, nóng lên, mặt đỏ rần lên, mình xách dép mình chạy kịp. Nhưng mà cái nhẫn của cái kẻ mà thâm hiểm thì rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Cái nhẫn của cái người mà nuôi chí phục thù cũng rất nguy hiểm. Cái nhẫn của cái người mà họ tạm thời họ yếu thế, họ nhẫn. Sau này khi mà họ đạt được cái thế lực, họ đạt được cái một cái uy thế nào đó, họ sẽ đày đọa lại ta. Cái nhẫn này cũng là cái nhẫn của kẻ gì? À, của kẻ nguy hiểm. Tôi hy vọng rằng các bạn trong ta đây, khi đến với chùa Hoằng Pháp này, tôi hy vọng rằng cái đề bài tôi trình bày đây các bạn không tiếp nhận theo những cái hướng chữ nhẫn đó. À, không hay chữ nhẫn đó. Chữ nhẫn đó dĩ nhiên sống trong cuộc đời nó cũng dẫn đến thành công rất là lớn, nhưng mà cái nhẫn đấy nó mang nhiều cái độc tố của sự hủy diệt. Để khỏi lẫn lộn, ta làm rõ cái khái niệm về chữ chữ nhẫn mà tôi trình bày hôm nay. Nhẫn là gì? Nhẫn là bình tĩnh, sáng suốt. Bình tĩnh, sáng suốt, tỉnh táo và bao dung khi đón nhận những điều bất như ý xảy ra đến với mình. Để từ đó tìm ra những cách ứng xử tốt đẹp nhất cho mình và cho người. Các bạn nghe kịp không? Tôi lặp lại, tại vì cái này nó khái niệm. Nhẫn là bình tĩnh, sáng suốt, tỉnh táo và bao dung để đón nhận những điều bất như ý nó xảy ra đến với mình. Từ đó tìm ra những phương thức ứng xử tốt nhất. Tìm ra những phương thức ứng xử tốt nhất cho mình và cho người. Nếu mà các bạn tìm ra ứng xử tốt nhất cho mình thôi thì cũng chưa đạt cái chữ nhẫn này, mà phải thêm như là cho mình và cho người. Mà nếu mà cái nhẫn của mình mà chỉ tỉnh táo, sáng suốt thôi á, mà thiếu cái chữ bao gì, bao dung, thì chữ nhẫn của mình nó sẽ dẫn tới cái ác. Tức là cái nhẫn hồi nãy tôi nói là cái nhẫn nó mang nhiều cái độc gì? Độc tố của hận thù, của trả thù. Do đó, nhẫn là bình tĩnh, sáng suốt, tỉnh gì? Tỉnh táo. Bình tĩnh, sáng suốt, tỉnh táo và bao dung. Đón nhận những điều bất như ý, những cảnh bất như ý, những con người bất như ý nó xảy đến với mình. Để từ đó tìm ra lối ứng xử tốt nhất cho mình và cho người. Đó là tôi đã lặp đi lặp lại 3 lần khái niệm về chữ nhẫn mà tôi đang trình bày. Và mong rằng tất cả quý vị, tất cả các bạn trẻ đang ngồi đây tiếp nhận điều này với cái tinh thần của chữ nhẫn đó. Còn dĩ nhiên, các bạn có thể tùy theo căn tánh, tùy theo hoàn cảnh của mình mà áp dụng điều đó ở những mức độ khác nhau. Nhưng mà các bạn đừng hiểu nhầm những cái cấp độ mà chữ nhẫn hồi nãy mà tôi trình bày. Bây giờ tôi hỏi một cái câu hỏi tiếp theo được đặt ra như thế này. Vì sao con người ta sống trong đời cần phải có chữ nhẫn? Sống trong dòng đời cần phải có chữ nhẫn. Vì thực tế là hơn 9/10 những chuyện ta gặp, những người ta gặp, những việc ta gặp, những cảnh ta gặp là không như ý, như ý ta trong cuộc đời này. Bước ra đường cái là gặp chuyện bất như ý. Chạy ngồi lên xe cũng gặp chuyện bất như ý. Vào trường cũng gặp chuyện bất như ý. Vào siêu thị cũng gặp chuyện bất như ý. Vào thư viện cũng gặp chuyện bất như ý, vân vân, gặp rất nhiều. Vì vậy, vì sao ta phải có chữ nhẫn? Vì chữ nhẫn nó là một cái vốn liếng mà ta phải mang theo nó trong các lĩnh vực sống khác nhau. Không lĩnh vực nào ta không nhẫn. Xin thưa với các bạn, ngay cả trong cái việc học của các bạn, nếu các bạn thiếu chữ nhẫn, các bạn dễ bỏ cuộc, rất dễ bỏ cuộc. Tôi cũng từng là sinh viên, tôi biết có những người bạn của tôi vì thiếu 1-2 môn đó mà thi lại nhận thứ nhất. thi lại lần thứ gì? Thứ hai. Nó thi lại lần thứ ba, nó ôm gói nó gì? Nó về luôn. Thế là đành bỏ gì? Bỏ cuộc. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ về nhà bỏ cuộc gì? Cuộc chơi. Là đi được 2 năm rồi. Tốn công tốn của cha mẹ 2 năm, mình bỏ công của 2 năm rồi và thi lại. Rớt. Thế là bỏ cuộc. Hoặc là có người vì đơn giản cái là cha mẹ không đáp ứng cho mình một vài cái nhu cầu không chính đáng nào đó, mình không nhẫn được, mình bỏ cuộc. Mà mình bỏ cuộc chính là mình đang phá sản cuộc đời của mình. Cha mẹ đâu có sống với ta hoài. Ta phải đi bằng đôi chân của ta. Ta phải làm việc bằng đôi tay và khối óc của ta. Bây giờ chỉ cần một cái bất bình không như ý của mình đối với cha mẹ, mình đòi chiếc mua chiếc Exeter chẳng hạn. Cha mẹ không đáp ứng, mày sinh viên đi chiếc quay được rồi, nghỉ học. Nghỉ học thì mình thiệt cái ai thiệt? Dạ xin thưa, mình thiệt thôi chứ cha mẹ không có thiệt đâu. Cha mẹ có thể buồn, nhưng mà cuộc đời sau này mình sẽ gì? Là người thiệt hại. Do đó, có rất nhiều lĩnh vực nhẫn, bất cứ chỗ nào ta cũng phải gì? Phải nhẫn. Trong học tập phải nhẫn, trong mọi mối quan hệ của xã hội cũng phải nhẫn. Ở môi trường nào và lĩnh vực nào cũng phải nhẫn. Chính vì vậy mà ta phải đặt ra cái hành trang chữ nhẫn trong dòng đời. Và hồi nãy tôi nói là cái dòng đời của ta có lúc chảy qua đoạn này, có lúc chảy qua đoạn kia, có lúc gặp nước nóng, có lúc gặp nước lạnh, có lúc gặp khúc khuỷu, có lúc gặp bằng phẳng. Lúc nào ta cũng phải nhẫn. Có một cái kinh nghiệm trong chạy xe như thế này nè các bạn. Cái đường mà ổ gà ổ voi mình ít té, mà nếu có té tai nạn nó cũng nhẹ nhẹ sơ sơ. Còn nếu mà cái đường nó gì bằng phẳng mênh mông mát mẻ quá đó ha, thế là nhà sản xuất cho bao nhiêu ga mình kéo hết. À mình kéo hết. Thì cái này nếu nó không xảy ra thì thôi, chứ nó xảy ra là nói theo ngôn ngữ của các bạn là má nhìn không gì đây, không ra. Là vì sao? Tôi nói đây tức là trong khó khăn, tức là gặp đường ổ gà mình nhẫn đã gì? Đã đành. Gặp đường láng càng nhẫn gì? Nhẫn hơn. Tuy vì đường láng mà đường rộng, cái rủi ro nếu nó không xảy ra thì thôi, chứ xảy ra thì tai nạn rất là khốc liệt. Rất là khốc liệt. Tại vì mình đi toàn là 78 gì? 80 không à. Thành ra đâu có dễ gì mà nó tha mình. Nó có chuyện cái là chuyện lớn không. Do đó trong khó khăn nhẫn đã đành, nhưng mà trong khi cuộc đời đang mát mẻ cho mình lướt ván đó ha, cuộc đời đang mát mẻ cho mình lướt ván thì lúc đó cũng càng phải gì? Phải nhẫn. Lúc nghèo nhẫn đã đành. Nhẫn là vì người ta xem thường mình, nhẫn là vì người ta nhìn mình bằng ánh mắt này ánh mắt kia. Đương nhiên nhẫn để mà sống, nhẫn để mà học hành, nhẫn để làm việc đã đành. Nhưng lúc giàu sang phú quý, lúc có tiền càng phải gì? Phải nhẫn. Lúc nghèo mức độ sa đọa không có, điều kiện để sa đọa không vậy? Không có. Nhưng lúc ta có tiền, có quyền, có chức, có danh, có phận rồi, rất dễ sa vậy? Sa đọa. Vì có đủ các loại ma nó rủ rê nó ngoắt mình. À, đủ các loại ma nó nguê nó ngoắt mình. Do đó mà nghèo khổ nhẫn đã đành, mà giàu sang phú quý tiền bạc đầy túi cũng càng phải gì? Phải nhẫn. À, càng phải nhẫn. Do đó, vì sao ta phải nhẫn là vậy? Có nghĩa là ở mọi hoàn cảnh sống, ở mọi lĩnh vực sống và ở trong những giai đoạn khác nhau của đời người, ta đều phải cần chữ nhẫn. Đó là lý do mà ta cùng ngồi đây để chia sẻ với nhau về cái hành trang chữ nhẫn. Trong này chắc có một số các bạn đã nghe qua hai cái kỳ trước tôi trình bày về chữ nhẫn. Đó là nhẫn với bản thân. Thứ hai là nhẫn với gia đình. Hôm nay là nhẫn giữa dòng đời. Nhẫn giữa dòng đời. Câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói với các bạn đó là nhẫn để làm gì? Nhẫn để yêu thương nhau, tôn trọng nhau. Nhẫn để quý trọng các giá trị chân thật của cuộc sống. Nhẫn để yêu thương, nhẫn để tôn trọng nhau và nhẫn để tôn trọng các giá trị chân thật của cuộc sống. Có một lần Đức Phật đi khất thực Ngày xưa thì Phật và các đệ tử của Ngài không có ở chùa rồi mình có nhà bếp rồi dọn lên kiểu này đâu. Tức là cầm cái gì? Ôm cái bình bát đi khất vậy. Khất thực. Thỉnh thoảng các bạn đi hồi nãy mà lúc từ ở ngoài đường lớn đi vào, tôi thấy có một sư ôm cái bình bát đi khất. Khất thực. À. Nhưng mà đây ở Việt Nam thì không phổ biến. Nhưng mà qua Lào, qua Campuchia, qua Thái gì? Thái Lan. Nói chung là những nước có truyền thống Nam Tông Phật giáo đó thì vẫn còn duy trì cái truyền thống này. Tức là mỗi buổi sáng ôm bình bát đi khất, thất thực. Tới trước 12 giờ là về trụ xứ để dùng cơm. Thì hôm nọ Phật đi khất thực, đi vào cái làng đó là một cái làng ngoại đạo. Là ngoại đạo. Nói ngoại đạo là các bạn biết là nó không phải là đạo gì, đạo Phật. À, thì gọi là ngoại đạo chứ không gì cả. Ngoại đạo là ngoài cái đạo của mình gọi là ngoại. Ngoại đạo. Chứ đừng có nghĩ ngoại đạo là xấu, mà ngoại đạo là không phải đạo của mình, gọi là ngoại đạo. Thì có vì là ngoại đạo cho nên họ có mong một vài cái ganh ghét đối với Phật là như thế này. Tức là Phật đi đến đâu thì cái mức độ thuyết phục của Phật nó quá gì? Quá lớn. Do đó mà tín đồ quần chúng người ta theo Ngài rất nhiều. Chính vì vậy mà cái lượng tín đồ từ vua quan cho đến các bậc trí thức, các bậc trưởng giả trở về với Phật rất nhiều. Do đó mà khi Phật vô vào cái làng ngoại đạo này thì có một cái người, ông Bà La Môn, ông đi theo Phật từ đầu làng đến cuối làng. Các bạn biết để làm gì không? Để làm gì? Để chửi. Chỉ có một mục đích để vậy đây. Chửi. À, chỉ là chửi mắng Phật từ đầu làng đến cuối làng. Khi mà hết cuối tới cái cổng làng rồi á, thì cái mà thấy Phật cũng ung dung đi từng bước theo cái nhịp điệu của một hành giả khất thực, mắt vẫn nhìn một cách trong sáng, bước vẫn nhẹ nhàng, dáng vẫn thông dong. Phật đi đến cuối làng mà thấy ông chửi từ đầu tới cuối mà không nói gì cả, cho nên ông nhảy ra chặn trước mặt Phật. Ông nói: "Này Sa Môn Cồ Đàm, ông thua ta chưa? Ta chửi ông từ nãy tới giờ mà ông khám không dám lên tiếng, ông thua ta chưa?" À, lúc này Phật mới lên tiếng. Phật lên tiếng như thế này: "Thắng thì thêm hận thù, thua thì thêm sầu não. Thắng thua ta bỏ cả, an lạc tại nơi đây." À, các bạn trẻ nghe kịp không? Nghe kịp không? Tôi đọc lại bài này nhé. Bài này có thể làm một cái hành trang nhỏ nhỏ bỏ túi của các bạn chơi nhé. Là Phật trả lời bằng cách là: thắng thì thêm hận thù, thua thêm sầu não. Thắng thua ta bỏ cả, an lạc tại nơi đây. An lạc tức là hạnh gì? Hạnh phúc đó. Hạnh phúc bình an gọi là an gì? An lạc. Tại vì thực tế là nếu mình thắng thì chắc chắn người kia sẽ hận gì? Hận thù. Mà thua thì về nằm co buồn gì? Buồn khổ. Có thể dẫn tới những cái hệ quả rất là xấu nữa. À, có thể dẫn đến hệ quả xấu. Nhưng mà đối với Phật thì hai giá trị này Phật không màng, Phật bỏ. Thắng thua ta bỏ, bỏ cả, an lạc tại nơi đây. À, nếu mà chúng ta quan sát kỹ trong cuộc sống của chúng ta, trong trường, trong lớp, trong một không gian làm việc, trong một không gian sống của chúng ta, bao giờ cũng có những người có cái máu lanh chanh này. Tức là có cái máu hơn gì đây? Hơn thua vặt. Nghe kịp không? Hơn thua vặt. Nhiều khi cái chuyện bằng cái kim ngọn cỏ à, mà cũng hơn vậy, hơn thua. Thì từ cái kim ngọn cỏ thôi, nhưng mà nói một chút nó ra thành chuyện gì? Không phải là cái kim ngọn cỏ mà thành cái cột đình. À, cột đình chạp nó thành cái nhà. Thành cái nhà chạp nó thành cái quê hương xứ gì? Xứ sở. Tôi học khóa sư phạm năm 96-2000. Năm đó có một người bạn chuyển từ Đại học Sư phạm Vinh vào lớp của tôi. Thì mới đầu là chỉ nói nhau, cãi nhau ba cái chuyện vặt của học thuật thôi. À, nhưng mà cuối cùng lôi quê hương xứ gì? Xứ sở của nhau ra mà đổ rác vào. Nghe kịp không? Đó, lôi quê hương xứ sở. Thì bên các cô bé người Sài Gòn nói như thế này: Cái xứ của mày ngon sao mày ăn học ngoái, mày vô đây mày học chi? Mày chê tụi tao sao mày vô đây mày học chi? À, trời ơi, mới đầu là cái chuyện rất nhỏ. À, cái chuyện rất nhỏ, các bạn biết cái gì không? Đội cái mũ lúc đó là chưa có bắt đội mũ bảo hiểm. Đội cái mũ mà hơi có vẻ mò cái đen chút đó ha. À, hơi mò cái đen chút đó. À, là tại vì cô bé này vào Sài Gòn mà cũng có nương tựa một chàng trai để mà ăn học, hiểu không? Nhưng mà trong giai đoạn đó thì các bạn biết chuyện đời tư của người ta, thật ra chuyện đó cũng không nên moi vậy đấy. Moi móc ra làm gì? Chuyện mỗi số phận, mỗi cuộc đời, mỗi con người, không ai giống vậy, giống ai. Miễn người ta sống tốt là được rồi. Còn người ta sống mà nương tựa vào gốc cây này hay là nương tựa vào bờ tường kia, thì cái này tùy theo bản lĩnh, sức khỏe, hoàn cảnh, trí tuệ. Và nếu nói một cách rộng, đó là sự an bài của số gì? Số phận thôi. Nhưng mà đụng chạm tới khoảng đó là tại vì cô này có đội cái nón nó hơi mo cái đen chút, tức là sinh viên mà đội nón sang thì bên kia chỉ chọn chập nói chút từ cái chuyện mo đen cái nón rồi lôi ra cái chuyện đời gì đây. À, đại tư nói cái chuyện người ta biết cái nón đó ở đâu ra, à đại thái vậy, rồi nói chập đụng tới quê hương xứ sở nghệ gì vậy, Nghệ An. À, nói cái xứ mày ngon sao mày ở ngoài mày chui vô đang chi, à đại thái vậy, mày vô đang chi, đúng không? Thì toàn là dân có chữ với nhau không, chứ không phải là dân đầu đường xó gì, xó chợ. Nhưng mà chỉ một chút không kiềm gì, kiềm chế. À, chỉ một chút không kiềm chế mà lôi quê hương xứ sở của người ta ra mà gì? À, mà đổ rác vào. Vậy thì có phải là ngay cả người có chữ thì chữ nhẫn này cũng gì? Cũng hết sức cần. Và chữ nhẫn này thiếu nó nhiều khi ta làm tổn thương tới người gì? Người khác. Giả sử như cái cô bé mà người Nghệ An này mà có chữ nhẫn chút và có kiềm chế chút, mà có biết mình biết ta chút, thì cô chỉ cần nói câu nhẹ nhàng thì tôi yếu thì tôi phải nương gì đây? Nương tựa chứ sao? Vậy thì rất dễ. À, rất dễ dàng lướt qua. À, đằng này cũng cương lên cho nó có vẻ khí thế. Thành ra cuối cùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất của giới có chữ đem đổ vào mặt gì? Mặt nhau. Khi mà tôi thấy nó đã tới cao trào rồi đó ha. À, tới cao trào rồi. Tôi nói các bạn đều là phụ nữ. Thứ hai là tương lai sẽ là cô gì? Cô giáo. Nếu mà sử dụng cái lượng từ này quá nhiều, sau này quăng cho trẻ con nó chịu không vậy? Không nổi đâu. À, quăng cho trẻ con nó chịu không nổi đâu. À, tôi chỉ nói nhẹ vậy thôi. Thứ nhất là các bạn là phụ nữ. Thứ hai, còn sau này còn là cô gì? Cô giáo. À, bây giờ một người thì dạy ở Trần Đại Nghĩa, còn cái cô kia thì tôi không biết dạy đâu. Không biết dạy đâu. Sau khi học xong thì mất liên lạc với nhau luôn. À, thì tôi nói như vậy để các bạn thấy rằng là nhiều khi trong cuộc đời mà chữ nhẫn thiếu một cái, ta có thể gây hận gì? Hận thù. Mà nhiều khi không có đường lui. Không có đường lui. Không có để cho ta một cõi đi về. Không có đường để chúng ta có một cõi đi về. Giống như câu chuyện hồi nãy tôi nói cái anh chàng mà làm chung văn phòng đó. À, đồng nghiệp đó. Nói quá gay gắt. Cuối cùng khi người bạn của mình lên chức trưởng phòng, thế là mình thấy không gian này không thể gì, không thể có chỗ cho mình được nữa rồi. À, đó là cái việc thứ nhất mà tôi nói để các bạn thấy rằng là trong khi nhẫn đầu tiên là nhẫn để yêu gì? Yêu thương và để tôn trọng gì? Tôn trọng nhau và tôn trọng các giá trị sống của cuộc đời. Như câu chuyện hồi nãy tôi vừa nói, thực tế trong cái môi trường đại học sư phạm của tôi, thiếu chữ nhẫn mà ta xúc phạm gì? Xúc phạm nhau. Ta chà đạp lên nhân phẩm của nhau. Ta coi thường giá trị của nhau. Và tệ hại hơn nữa là sau này chúng nó không thể nhìn mặt gì? Không thể nhìn mặt nhau nữa. À, trong những cái va chạm lớn nhỏ của cuộc đời, tôi có một cái đúc kết như thế này. Người nào mà mình cùng làm việc, cùng sống mà cả đời mình chưa bao giờ thấy nó giận, chưa bao giờ thấy nó nổi tức, chưa bao giờ thấy nó nói những lời mà thiếu kiềm chế thì cái này có hai. Một là ta cần sắm sửa áo quần cho trang nghiêm để lại nó. Sắm sửa áo quần cho trang nghiêm để lại nó, vì nó là bậc thánh ở trong gì? Trong đời. Còn thứ hai là đêm nằm ta phải đội mũ bảo hiểm. Tức là sao? Nếu nó không phải là bậc thánh nhân, người rộng lượng bao dung, thì nó là kẻ hiểm gì đây? Hiểm ác. Nó ra đòn mình không đỡ gì, không đỡ kịp. Nó im ỉm ỉm nó ra đòn, thà nó giận lên nó cầm cái ly mình giọt mình vậy, mình chạy. Này không, nó không thể hiện một nét nào cả. Ngày xưa các bạn không biết là khi người ta chọn kinh kha mà đi, chọn kinh kha mà đi đi giết Tần Thủy gì Thủy Hoàng đó, người ta chọn rất nhiều tráng sĩ mà cuối cùng chỉ có kinh gì, kinh kha mới lọt vào được cái vòng chung kết, cuối cùng là tuyển được để đi giết Tần Thủy Thủy Hoàng. Các bạn nghe câu chuyện này rõ là chắc nghe rồi chứ, tại vì Tần Thủy Hoàng là một nhân vật lớn mà của lịch sử Trung Quốc. Thì người ta chọn rất nhiều, có người giận lên á thì lỗ tai nó gì, đỏ loại, có người giận lên mặt gì, tái bỏ, có người giận lên môi gì, giật bỏ, có người giận lên hơi thở gấp gáp bỏ, có người giận lên nói lắp bắp bỏ. Có nghĩa là người ta chọn, tuyển chọn rất gì, rất nhiều, chọn một con người có thể kiềm chế cảm gì, cảm xúc. Dĩ nhiên đây là mục đích chính trị và mục đích quân sự. Nhưng mà tôi muốn nói là gì? Có những người họ kiềm chế cảm xúc rất gì? Rất giỏi. Điều này tôi cũng nói luôn. Ngoài giới tu sĩ ra, trong cuộc đời có hai giới cũng kiềm chế rất giỏi. Một là giới chính trị, tức là các chính trị gì đây? Chính trị gia. Vì danh, vì lợi, vì quyền, vì chức, vì cái mưu đồ của họ sau này, họ kiềm gì? Kiềm chế, họ cũng bắt tay chúc gì, chúc mừng, miệng họ vẫn nở nụ cười tươi giống như bông hồng mùa xuân. Nhưng mà vậy đây, mình nhìn ánh mắt của họ, nó ánh lên cái ánh mắt của con rắn lục chuẩn bị tấn gì, tấn công. Tức là ánh mắt nó sáng gì, sáng lạnh. Quý vị nghe kịp không? Ánh mắt sáng lạnh, họ vẫn bắt tay, miệng vẫn chúc gì đây, chúc mừng. Nhưng mà mình nhìn qua cái ánh mắt của họ, mình thấy nó ánh lên cái sắc lạnh của loài gì? Loài rắn. Ánh lên sắc lạnh của loài rắn. Cầm cái tay mà mình nghe tay nó gì? Nó lạnh. Nó không có hơi ấm của tình gì? Tình người. Thì giới hoạt động của chính trường, giới này cũng kiềm chế rất gì? Rất giỏi. Cũng có người là kiềm chế bằng cái tâm, giống như cái bài chữ nhẫn của Đại tướng Võ Nguyên gì? Nguyên Giáp. Có những người kiềm chế vì cái tâm, vì thương yêu nhau mà kiềm chế. Nhưng có những người kiềm chế là để sau này hại gì? Hại đời đấy. Sau này đời đấy. Giới thứ hai là giới doanh nhân. Cũng kiềm chế rất gì? Rất giỏi. Giới thứ hai, vì đồng tiền, vì lợi nhuận của công ty, vì sự còn mất của doanh nghiệp mà họ có thể gì? Kiềm chế cảm xúc mà dòm bề ngoài giống như là nhẫn. Nhưng mà có người cũng nhẫn ở cái mức độ mà ta đang nói, nhưng mà có người cũng nhẫn là hãy đợi gì đây, hãy đợi đấy. Cũng nhẫn ở đây thì trong cái cuộc sống có hai ngành nghề mà tôi để ý là nhẫn, cũng họ cái mức độ nhẫn của họ cũng sẽ gì thì rất cao, đó là giới hoạt động chính trường và giới thương gì, thương trường. Chính trường và thương trường, đây là hai giới mà họ vì mục đích, vì quyền lợi, vì lợi nhuận, vì cái mưu đồ của họ mà có thể họ dễ dàng nhận. Nhưng mà cái nhẫn này cũng không phải là cái nhẫn mà hôm nay ta hướng tới. Cái câu chuyện tiếp theo mà tôi muốn nói với các bạn là nhẫn để yêu thương nữa. Sau cái câu chuyện của Phật, có một câu chuyện này nó nằm ở trong cái bộ sách của nhóm Phích Niêu đó ha. Nó kể câu chuyện như thế này. Có một ông cụ bà cụ nọ sống với nhau 60 năm. Sống với nhau 60 năm, cộng thêm 20 năm trước khi kết hôn nữa là hôm nay đã 80 tuổi rồi. Thì hôm đó bà cụ bà bệnh và chắc là không qua khỏi. Thì trong cuộc đời của bà cụ này thì cái gì bà cũng khoe khoang và tâm sự với người chồng của mình cả, người bạn đời của mình cả. Riêng có một cái hộp dài, riêng có một cái hộp dài bà giấu ở dưới cái tủ đó, là ông này không được động vậy, không được động tới. Và ông này vì tôn trọng người vợ của mình cho nên cũng không gì, không hỏi, không điều tra. Mãi tới lúc mà khi những hơi thở cuối cùng bắt đầu kết thúc rồi đó, thì ông chồng thấy không được rồi, ông mới bưng cái hộp dài đó ra, cái hộp để dài đó ra, và nhìn bà cụ với ánh mắt là muốn đặt câu gì, câu hỏi. Thì bà cụ gật đầu là cho phép vậy, cho phép mở cái hộp dài ra. Khi mở cái hộp dài ra, ông ta hết sức ngỡ ngàng vì trong đó không có gì đặc biệt cả, mà hai con búp bê bằng len với 9.500 đô gì đô la. Hai con búp bê bằng len. Cái hộp dài thì quý vị biết là con búp bê thì nó chiều dài nó cỡ này chứ nhiêu, hai con búp bê bằng len và 9.500 đô la. Thì ông cụ này hết sức ngạc nhiên hỏi là cái gì đây. Thì bà ta mới nói như thế này: khi tôi chuẩn bị làm vợ ông, bà nội tôi có dặn như thế này: không có gì làm mất hạnh phúc của con người bằng cãi vậy, cãi cọ và tranh hơn tranh thua nhau. Vì vậy mà mỗi lần anh làm cái điều gì mà em giận thì em đang một con vậy, đang một con búp bê đang len. Ông ta nghe nói ông ta hạnh phúc vô cùng, nước mắt gì, nước mắt rơi lã chả, cảm động quá. Vậy là suốt đời mình chỉ có làm vợ mình giận có 2 lần à. Sau đó ông ta hỏi: vậy còn số tiền này là sao? Bà ta nói: số tiền này là em bán tất cả những con búp bê mà em đã vậy đây, đã đang suốt đời. Thì trong này ta thấy để tôn trọng, để giữ gìn cái giá trị của cuộc gì? Cuộc sống. Để giữ gìn cái hòa khí của gia đình và để thương yêu nhau. Người vợ ở đây đã gì? Đã nhẫn. Và nhẫn ngoài cái giá trị tinh thần ra còn có giá trị vật gì đây? Vật chất. Đây là một cái điều, câu chuyện mà tôi đọc tôi thấy rất bất gì? Rất bất ngờ. Rất bất ngờ. Thì các bạn thấy nhẫn có nhiều cái mục đích, nhưng mà đây ta đang triển khai cái nhẫn là để yêu thương nhau, nhẫn để tôn trọng nhau và nhẫn để tôn trọng các giá trị của cuộc gì? Cuộc sống. Và ở đây nhân kể câu chuyện này, cái này ở cái phần mà chữ nhẫn với chính mình tôi cũng đã nói rồi, nhưng mà chắc chắn hôm nay tôi nói cũng không vậy, không thừa. Nói riêng với các bạn gái, các bạn trai đừng trách tôi nhé. Nói riêng với các bạn gái, tức là trong hành trang của một người phụ nữ sống trong cuộc đời, hành trang lớn nhất để họ có thể dễ dàng bảo vệ cái tổ ấm của mình, đó là gì? Chịu đựng, hy sinh và bao gì? Bao dung. Ba cái chân vạc này: chịu đựng, hy sinh và bao gì? Bao dung. Ba cái bảo bối này một người phụ nữ nào mang nó theo bên mình suốt đời thì người ấy có rất nhiều điều kiện để bảo vệ được tổ ấm và gia đình của mình. Đây là tôi tặng riêng các bạn gì đây, các bạn gái. Dĩ nhiên người con trai, người đàn ông cái này cũng cần, nhưng mà người phụ nữ vì là người, ta nghe nói là đàn ông là xây nhà, đàn bà là gì? Đàn bà là giữ cái tổ ấm. Thì chính vì vậy mà tôi nói riêng với các bạn một chút, để ta có thêm một chút hành trang cho những cái bước đi sau này của đời ta. Thì câu chuyện mà tôi vừa nói là ông lão với bà lão đó, cuối đời người chồng mới phát hiện ra là mình làm cho người thân của mình, làm cho người vợ thương yêu của mình đau khổ rất vậy, rất nhiều. Nhưng vì thương yêu, vì tôn trọng, vì muốn giữ gìn và hạnh phúc và những giá trị của cuộc sống, người vợ hay là bà lão ở đây Bây giờ đã 80 tuổi, đã biết gì? Biết dùng chữ nhẫn để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tôi xin nói tiếp với các bạn một câu chuyện, cũng là chữ nhẫn. Nhẫn này nó liên quan tới của cải vật chất của mình. Các bạn biết là ở Trung Quốc là có cái tục là du xuân, mà Nguyễn Du có tả trong truyện Kiều là thanh minh trong tiết tán gì tháng 3, lễ là gì tả mộ mà hội là đạp gì lễ là tả mộ mà hội là đạp thanh thì Trung Quốc có một cái tục là lễ đi du gì du xuân. Thì trong cái lễ du xuân này có một cái ông lão thuộc là gia đình danh gia vọng tộc. Hôm đó ông đi du xuân với chiếc áo rất đẹp, cái nón rất đẹp, cái gậy rất đẹp, và có một đôi giày gấm cũng rất đẹp. Thì không may đi qua cái cầu, ở dưới thì nước chảy xiết và lại gì? Nước đục chứ không được trong. Nước đục chứ không được trong lắm. Chính vì vậy mà đi ngang thì ông ta sơ ý làm rớt cái một chiếc giày gấm. Làm rớt chiếc giày gấm. Ông ta cũng cố sức là lấy cây để khiều vô. Để khiều vô. Rồi cũng nhờ người khác lấy giùm mình, nhưng mà không có ai dám xuống vì nước chảy mạnh và nước dơ. Thứ ba nữa là ông lão thì ông không dám lội xuống. Thế thì sau một phút đắn đo suy nghĩ, sau những nỗ lực cố gắng, ông ta quăng luôn chiếc còn gì còn lại. Thì các bạn có biết là khi mọi người hỏi, này ông, sao mà nãy giờ tôi thấy ông cố gắng vớt lên mà sao bây giờ ông lại gì lại quăng luôn chiếc thứ hai, các bạn biết là ông ta trả lời như thế nào không? Ông ta trả lời rất hết sức bất ngờ. Tôi nghĩ rằng ai lầm đôi giày này thì cũng sẽ có cả một gì, một đôi cho họ, họ mang. Tại vì tôi giữ một chiếc cũng không làm được gì, mà người khác lầm một chiếc cũng không làm được gì. Thì ở đây chữ nhẫn ta đặt ra đó là gì? Nhẫn đối với những cái mất mát của gì, của cải ta. Nhưng khi ta mất mát, ta nghĩ tới, không nghĩ tới mình nữa, mà nghĩ tới người gì? Người khác. Cũng vì ông lão nghĩ được cái này mà câu chuyện này nó được lưu gì? Lưu truyền tới ngày nay. Con người ta có hai khuynh hướng. Trong triết học của Đức á, triết học của Đức á, nói như thế này: cái cho ta và cái cho chúng gì? Chúng nó. Trong triết học của Đức á, tức là cái của ta và cái của chúng gì? Chúng nó. Trong nhà Phật gọi là tự lợi và lợi tha. Trong triết học của Mác Lê gọi là cái chung và cái gì? Cái riêng. Cái chung và cái riêng. Cái cá nhân và cái tập gì? Tập thể. Đúng không? Thì rõ ràng là lúc đầu ông ta nỗ lực kéo lại. Nỗ lực kéo lại. Đó là ông ta đang suy nghĩ cho ai? Cho mình. Đúng không? Đang suy nghĩ cho mình. Ông ta cũng nỗ lực ta kéo lại. Nhưng mà khi bàn tay của ông ta cũng có gì? Có hạn. Sức ông ta cũng có hạn và cái hoàn cảnh đó cũng có hạn. Ông ta bắt đầu chuyển cái vector suy nghĩ qua hướng khác. Chuyển vector suy nghĩ qua hướng khác. Từ hướng nội ông ta hướng gì đây? Hướng ngoại. Từ biết nghĩ, chỉ biết nghĩ mình thôi, bây giờ biết nghĩ tới người, người khác. Thế là ông ta biến cái khó chịu, cái bực bội, cái sự tiếc nuối ấy khi mình mất đôi giày gấm bằng một cái suy nghĩ rất là bao la thanh thản. Đó là gì? Ai mà lượm nó cũng được cả một gì? Một đôi. Vậy thì từ cái vector suy nghĩ và ích kỷ lợi cho mình, ông ta chuyển hướng qua gì? Qua hướng khác. Vậy là ông ta có niềm gì? Niềm vui. Và mọi người cũng hết sức bất gì? Bất ngờ khi ông ta chuyển hướng tư duy, chuyển hướng suy nghĩ, chuyển qua một đối tượng khác. Thì trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta có tấm lòng, dĩ nhiên mà ông cụ này giả sử ông không chuyển hướng, ông có tấm lòng nghĩ tới người khác thì ông đem một gì? Tức tối của ông cầm chiếc về, nói tao xài cũng được thì kẻ khác xài cũng không gì? Không được. Ăn không được thì đổ cho gì đây? Đổ cho hôi thôi chứ không. Không có để người khác. Nhưng mà con người này sau những cái nỗ lực nghĩ cho mình không được, thế là phải biết nghĩ cho người khác. Ông bà mình có nói câu rất đơn giản như thế này: suy bụng ta mà hiểu được bụng gì? Bụng người. Tức là suy bụng ta ra bụng gì? của người, hoặc là lòng vã cũng như lòng gì? À, lòng sung. Tức là muốn nói gì? Con người ta ai được của cũng vui, đúng không? Ai được của cũng vui. Về thì ông này ông mất của, bây giờ ông nghĩ tới gì? Cái sự được của. Ông không nghĩ ở cái vị trí của ông đó, mà ông nghĩ ở vị trí của người nhận. Thì đây, chữ này, chữ nhẫn cũng cần đặt ra. Đó là ta nhẫn đối với những mất mát. Thỉnh thoảng chắc chắn trong các bạn đây và tôi đây cũng vậy. Đôi lúc ta cũng đánh rơi cái này, đôi khi ta cũng bị mất cái kia. Có thể là tiền bạc, có thể là chiếc nhẫn, có thể là cái vòng, có thể là cái đồng hồ, mà cũng có thể là cái điện thoại. Nhất là thời đại này, hàng ngày không biết bao nhiêu cái điện thoại bị mất, bị giật, đúng không? À, không biết bao nhiêu cái điện thoại bị mất, bị giật, nhiều lắm. Nhưng mà trong những lần mất mát đó, mình biết chắc là không thể gì, không thể tìm lại được. Thì mình cứ nghĩ cách đơn giản, cái này cái kinh nghiệm của tôi. Người ta lụm tiền của mình chắc chắn người ta không có đốt đâu. Đúng không? Chắc chắn người ta không đốt đâu. À, người ta sẽ gì đây? Xài. Vậy thì đồng tiền của mình nó vẫn có giá gì đây? Giá trị. À, đồng tiền giá trị. Nghĩ như vậy, mình sẽ gì? Sẽ nhẹ. Mình khỏi tự tức. Mình khỏi cần tìm kiếm. Mình khỏi cần khó gì? Khó chịu. Thì thay vì mình nghĩ mình, thì mình lại nghĩ cho người gì? Người khác. Thì đó cũng là cái nhận. Hoặc là mất cái đồng hồ, cái điện thoại. Tôi có một lần đi dạy ở một cái trường, tôi xin được giấu, tại vì sợ mất cỡ. Là bữa trưa tôi nghỉ lại ở trường. Tôi thường thì vũ khí bất ly thân. Nhưng mà trưa hôm đó đúng là nó khiến. Bỏ cái điện thoại cho mọi người chiêm ngưỡng chơi. Nằm nghỉ chưa đầy 15 phút, ngủ dậy, nó mọc cánh. Nhưng mà mình nghĩ thôi. Bây giờ mình quay quắt, mình đi hỏi, mình đi tìm, hoặc là mình đi để có nhu cầu mà kêu ban giám hiệu điều tra, rồi cháu viên rồi điều tra nữa sẽ phiền gì đấy. Phiền lòng. Mình nghĩ là ai mà chụp được cái điện thoại này, đêm này cũng có cả một đêm thú vị đấy. Thú vị, tức là họ sẽ khai gì đấy. À, khai thác rất nhiều cái giá trị của cái chiếc điện thoại. Mình nghĩ vậy, tự nhiên tâm mình sao? À, nó nhẹ đi. Nó không còn quay quắt, không còn khó. Nó chỉ vì mình biết chắc là không thể tìm lại được, mà điều tra nghi ngờ thì lại thêm sao, thêm phiền, thêm xúc phạm nhau. À, do đó thì đó là cái nhẫn đầu tiên mà tôi nói là nhẫn để yêu gì? À, nhẫn để yêu thương. À, nhẫn để yêu thương, nhẫn để tôn trọng cuộc sống, và nhẫn để tôn trọng các giá trị của cuộc sống. Bây giờ mình mất cái điện thoại đó, mình làm cho cả một cái tập thể nghi ngờ nhau, cả một cái tập thể làm tổn thương nhau. Vậy thì mình không biết tôn trọng các giá trị của cuộc gì? Cuộc sống. Mà cũng một cái đúc kết nữa, tôi nói các bạn. Trên đời này tôi thấy có ba cái mất mà nó có ảnh hưởng tới con người ta nhiều nhất. Mất tiền. Thứ hai là gì? Mất tình, mà ta gọi là thất gì? Thất tình. Và cái cuối cùng là mất niềm gì? Niềm tin đối với cuộc sống. Mất niềm tin đối với chính mình. Thì ba cái này, cái đầu, mất tiền, mất của, ta có thể bằng trí tuệ và sức khỏe của ta, ta có thể làm lại gì đây? Làm lại được. Mất tình, đây mà các bạn nào mà có một vài mảnh tình vắt vai rồi thì biết. Là mất tình thì ta được tự gì? Tự do. Tức là đi đâu ta cũng không phải báo cáo cho cái tổng đài của mình biết là mình đang ở gì đây, ở vùng phủ sóng nào, đúng không? À, nó phủ sóng nào. Mất tình thì ta được tự gì? Tự do. Nhưng mất niềm tin là mất tất gì? Tất cả. Do đó hai cái mất trước ta có thể làm lại được, ta có thể khôi phục lại được. Nhưng mà mất niềm tin là mất tất gì? Tất cả. À, niềm tin đối với cuộc sống, niềm tin đối với chính gì? Chính mình. Niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc gì? Cuộc đời. Mất cái là gần như ta ngạt thở, ta bơ vơ, ta lạc gì? Lạc lòng. Thì thôi bây giờ là tôi biết rằng là tôi là chuyên gia trái gió gì đây? Trái gió án, rề rà dây cà dây muốn. Cho nên rồi hết giờ rồi. Phần tôi còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn 6 phần nợ lại với các gì đấy, các bạn. Tức là tôi giới thiệu luôn để có dịp khác ta mới trình bày cái là nhẫn để yêu gì? Yêu thương. Ta còn những phần như sau: nhẫn để hiểu thêm người và hiểu thêm đời, rồi nhẫn để cùng cộng sinh với nhau, tức là nhẫn để cùng sống với nhau, rồi nhẫn để có thể hợp tác làm việc với nhau, rồi nhẫn để tiến thân và xoay chuyển tình gì? Tình thế. Nhẫn để tiến thân và xoay chuyển tình thế. Nhẫn để ta được an gì? An toàn. Và cuối cùng, nhẫn để ta làm việc tốt trong cuộc đời này. Ta còn mấy lĩnh vực đó nữa, nhưng mà cái kiểu của tôi là dây cài dây muốn rồi, tôi biết rồi, cho nên chắc chắn là tôi đưa ra vậy để nó có tính hệ thống. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là không lần nào tôi trình bày với các bạn mà tôi trình bày trọn vậy, trọn vẹn. Ăn cơm nửa chừng bắt đứng gì đây, đứng lên, tức ơi là vậy, là tức. Thôi tôi xin dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Tôi mong rằng cái tất cả những điều tôi chia sẻ ở đây cũng giúp cho các bạn hôm nay một buổi sáng cũng có một cái gì đó để mang về. Còn điều gì nữa mà chúng ta muốn làm khó nhau, chút nữa ta sẽ gì đây, chia sẻ với nhau ở phần vấn gì đây, vấn đáp. Tôi xin chào các bạn.